phần 7, kinh doanh tiêu thụ không bình thường. Đối với bất kỳ người kinh doanh nào mà nói, thương hiệu của mình phải có được vị trí chiếm lĩnh trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, phải bán được sản phẩm của mình, thu hồi tiền hàng, có được lợi nhuận. Đồng thời, tôi nên nghĩ cách mở rộng thị trường, giúp cho mức tiêu thụ không ngừng gia tăng. Kinh doanh tiêu thụ là máy phát động của lợi nhuận, là chìa khóa vàng của cạnh tranh. Câu chuyện 49, sự nghiệp bắt đầu từ nhân viên tiếp thị. Mọi người khá dễ dàng từ chối một người lạ mặt, nhưng rất khó từ chối bạn bè. Nếu bạn muốn làm một vụ kinh doanh với anh ta, đầu tiên phải trở thành bạn của anh ta. Vào tháng 3 năm 1998, một nữ công nhân 32 tuổi họ Nhiễm ở Nam Hà, Quảng Châu, xin nghỉ việc với số tiền 6.000 đồng dành dụm được nhiều năm nay. Lúc đó bà chưa nghĩ qua cuối cùng sẽ có thành quả gì, bà chỉ muốn xông xáo làm việc, trái lại cuối cùng là chẳng thể rút chân ra được. Dưới sự giới thiệu của bạn đọc, bà Nhiễm đến Quảng Châu làm nhân viên tiếp thị cho một công ty kinh doanh dụng cụ chữa bệnh. Công ty không bao ăn cũng không bao ở, ngay cả tiền lương cũng không có, chỉ có sản phẩm. Lúc đó, bà Nhiễm không hiểu biết mấy về dụng cụ chữa bệnh, không biết nói lời thuyết phục người khác, không biết cửa phòng khám bệnh và bệnh viện Quảng Châu mở ra hướng nào. Mỗi ngày bà cầm bản đồ đến từng bệnh viện và phòng khám. Trong 3 tháng, bà không kiếm được một đồng tiền nào, ngược lại, bà đã tiêu sạch 6.000 đồng mang theo. Bà bắt đầu mượn tiền của ông chủ công ty sống qua ngày, nhưng bà lại không bao giờ nghĩ sẽ trở về quê nhà. May mắn đến với bà trong 3 tháng sau, bà Nhiễm cuối cùng đã thấy được ánh mặt trời. Để bệnh viện mua một dụng cụ chữa bệnh là một việc vô cùng khó khăn, chỉ có người phụ trách có liên quan của bệnh viện này đồng ý sử dụng thử mới có một chút hy vọng. Nhưng ngay cả cơ hội trò chuyện với người phụ trách này bà cũng không có. Lúc đó trong một tuần, bà đến bệnh viện này 6 lần, dường như mỗi ngày đi 2 lần. Người phụ trách đi làm bà cũng đi làm, từ trước đến giờ ông ta không biết đến bà chỉ là một khuôn mặt trong số rất nhiều người ông đã gặp. Và một ngày nọ, sau khi tăng ca, ông liền đến chợ rau mua rau. Thế là bà liền cùng ông trò chuyện về việc mua rau nào sẽ ăn ngon hơn, rau nào tươi mới, rau phải chế biến như thế nào. Tiếp những ngày sau đó, bà lại đến bệnh viện, ông không thể không để ý đến bà. Từ trước đến giờ, bà không nói gì với ông về sản phẩm của bà, chỉ trò chuyện với ông về việc gia đình thường ngày. Ngày thứ nhất chỉ trò chuyện được mấy chữ, chừng dừng trò chuyện được 2 phút rồi mấy phút. Đến cuối tháng thứ hai, ông bắt đầu chủ động hỏi đến sản phẩm của bà, lúc này bà mới thực sự bắt đầu làm việc. Chiến lược kinh doanh của bà Nhiễm là mọi người rất dễ dàng từ chối một người lạ mặt, nhưng rất khó từ chối bạn bè, nếu bạn muốn làm kinh doanh với anh ta. Đầu tiên phải trở thành bạn của anh ta, bệnh viện đó sau khi dùng thử sản phẩm của bà Nhiễm, cảm thấy quả thật rất thích hợp với bệnh nhân của họ, thế là tìm đến bà đặt hàng. Đầu năm 2000, bà bắt đầu thuê người giúp bà về nghiệp vụ này, lúc này bà đã cung cấp dụng cụ chữa bệnh cho 11 bệnh viện và phòng khám, đồng thời cùng hợp tác với 7 công ty dụng cụ chữa bệnh khác. Tuy số tiền bà tích lũy được không nhiều gì lắm, nhưng sự nghiệp của bà đã bắt đầu rẽ sang một con đường mới. Với sự nỗ lực của bà và nhân viên, nửa năm cuối năm 2000, cuối cùng bà đã kiếm được thùng vàng đầu tiên cho mình, 500.000 đồng. Câu chuyện 50, tiếp thị siêu việc 24 giờ. Điều kiện gia nhập câu lạc bộ nhân viên tiếp thị 1 triệu đồng, chính là mức tiêu thụ năm phải là 1 triệu đồng, và mức tiếp thị của Sao Canh đạt đến 1 tỷ đồng. Vượt xa tuyệt đại đa số tổng mức tiêu thụ năm của công ty bảo hiểm. Như vậy, bí quyết thành công của Sao Canh là gì? Sao Canh ra đời trong một thị trấn của bang Kentucky của Mỹ vào năm 1960, khi đứa con trai Mitchell đầu tiên của ông ra đời, mỗi tuần với thu nhập 56 đô la, đã khiến cho cuộc sống gia đình của người thầy giáo xuất học này xuất hiện khó khăn. Khi Sao Canh học đại học Miami, một công ty bảo hiểm nhân thọ đã từng tiếp thị bảo hiểm cho ông, bây giờ, công ty này gửi gắm hy vọng, ông có thể tiếp thị đến các sinh viên trong trường loại bảo hiểm này. Sau khi cơ bản thông qua trách nhiệm tư cách, công ty bảo hiểm đã tuyển dụng ông và hứa trả cho ông mỗi tháng 450 đô la, điều kiện là trong 3 tháng tới, ông phải bán được 10 phần bảo hiểm hoặc kiếm được thu nhập bảo hiểm 100.000 đồng. Điều này đối với Sao Canh chỉ là một thầy giáo số học mà nói thực sự là quá khó, nhưng vợ ông lại rất ủng hộ ông nỗ lực làm quen với mỗi một việc liên quan đến bảo hiểm nhân thọ, vì để phấn đấu, ông lấy 35 đô la mỗi tháng, thuê một căn phòng nhỏ và đưa vợ con về nhà mẹ vợ. Ông chế định cho mình một kế hoạch. Nhưng sự việc và sự dự tính của ông không giống nhau, một ngày làm việc ông mất 16 tiếng đồng hồ để cùng 7 người nói về việc mua bán bảo hiểm, nhưng lại chẳng thành công, ông không ăn một ngày để biểu thị sự trừng phạt. Nhưng ông không nản chí, nỗ lực không ngừng đã giúp ông trong một tuần đầu tiên có được mức tiêu thụ 92.000 đô la. Tháng 12 trong năm đó, Sao Canh lại một lần nữa ký hợp đồng làm cửa hàng đại lý 6 tháng với công ty bảo hiểm. Đồng thời, để khuyến khích Sao Canh, công ty đã trả cho ông tiền thù lao và tiền thưởng là 12.000 đô la. Từ đó về sau, Sao Canh đã biết cuộc đời ông nên làm việc gì, ông đã tìm được ngành nghề của cả đời mình. Vì để năng suất làm việc hiệu quả hơn, mỗi ngày sau cam làm nhiều hơn người khác mấy tiếng đồng hồ, một năm của ông tương đối bằng một năm rưỡi của người khác. Sau cam không chỉ kéo dài thời gian làm việc mà còn có thể tận dụng thời gian một cách hiệu quả. Sau cam trong thời gian làm việc của mình, từ trước đến giờ chưa từng làm việc gì mà không có mục đích. Mỗi ngày ăn cơm, ông đều có ý nghĩ, nếu ông cùng với một người nào đó ăn cơm, có lẽ anh ta là một khách hàng, có lẽ là một người có thể giúp ông kiếm tiền. Nếu ông một mình ăn cơm, thì có lẽ ông đang nghe điện thoại, có lẽ đang đọc những tài liệu có liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh của mình. Những lời ông nói với người khác trong một ngày đều liên quan đến công việc, mỗi quyển tài liệu mà ông đọc đều trực tiếp hoặc gián tiếp có liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh của mình. Ông đem kinh nghiệm của mình nói cho một người trẻ tuổi, đã từng hỏi thăm ông như thế nào để đứng đầu trong mức tiêu thụ, kết quả mức tiêu thụ của người thanh niên đó đã tăng gấp 3 lần. Sau cam tiếc là không thể dùng thời gian ăn uống ngủ nghỉ để làm việc. Ông nói, tôi cảm thấy thời gian mọi người dùng để ngủ là quá nhiều, tác phẩm lớn nhất của tôi là không ăn cơm, không ngủ nghỉ. Đối với tôi mà nói, một bữa cơm nếu vượt quá 15 đến 20 phút thì thật là lãng phí. Ông trời không phụ lòng người, vào năm 1976, mức tiêu thụ của ông đạt 1 tỷ đô la, điều kiện gia nhập của câu lạc bộ nhân viên tiếp thị 1 triệu đồng, chính là mức tiêu thụ hàng năm phải đạt 1 triệu đồng. Mức tiêu thụ của ông đã vượt qua tổng mức tiêu thụ năm của tuyệt đại đa số công ty bảo hiểm. Khi nói đến thành công của mình, Sao Khanh nói, bí quyết thành công của tôi khá đơn giản, vì để đạt được mục đích, tôi có thể nỗ lực hơn người khác, vất vả nhiều hơn người khác, mà đa số người không muốn làm như thế. Câu chuyện 51, bí quyết tiếp thị của Virat. Virat được khen ngợi và đánh giá là nhân viên tiếp thị vĩ đại nhất trên thế giới. Năm ông 15 tuổi, ông đã bán được 13.001 chiếc xe hơi và tạo ra kỷ lục một năm bán được 1.425 chiếc xe, bình quân mỗi ngày 4 chiếc. Thành tích này được Guinness World Record thu nhận. Như vậy bí quyết tiếp thị của ông là gì? Đã từng có một lần, một người phụ nữ trung niên bước vào phòng triển lãm xe hơi của Virat. Bà nói rằng, bà sẽ ở đây một thời gian, vì thế bà muốn mua một chiếc xe Ford màu trắng. Chiếc đó giống như chị của bà lái, nhưng thời gian gặp mặt với nhân viên tiếp thị của hãng xe Ford phải hơn một tiếng đồng hồ nữa. Cho nên bà muốn đến đây xem trước. Trong cuộc trò chuyện, bà còn nói đây là món quà sinh nhật bà tự tặng cho mình, hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 55 của bà. Sinh nhật vui vẻ, cô nhân. Virat vừa nói vừa mời bà đi xem những chiếc xe mẫu, sau đó ông đi ra ngoài một lát, khi trở về ông nói với bà, cô nhân, bà thích chiếc xe màu trắng, nếu bây giờ bà có thời gian, tôi xin giới thiệu với bà kiểu xe hai cửa của chúng tôi, cũng là màu trắng. Khi họ đang nói chuyện thì người nữ thư ký đi tới, trao cho Virat một đóa hồng. Ông đem đóa hồng này tặng cho phu nhân kia, chúc bà trường thọ, phu nhân tôn kính. Bà vô cùng xúc động, hai mắt ngấn lệ, đã rất lâu rồi, chưa ai tặng quà cho tôi. Bà nói, lúc nãy nhân viên tiếp thị hãng xe Ford kia, nhất định là thấy tôi lái một chiếc xe cũ, cho rằng tôi không mua nổi xe mới. Tôi vừa nói muốn xem xe, thì anh ta liền nói phải đi thu tiền, thế là tôi phải đến đây. Vì thực tôi chỉ muốn mua chiếc xe màu trắng mà thôi, chẳng qua chiếc xe mà chị tôi lái là chiếc xe Ford, cho nên tôi cũng muốn mua một chiếc xe Ford. Bây giờ nghĩ lại, không mua xe Ford cũng được. Cuối cùng, bà ta đã mua chiếc xe Chevrolet ở chỗ Virat và trả bằng chi phiếu. Từ đầu đến cuối, Virat chưa từng khuyên bà từ bỏ chiếc xe Ford mà mua chiếc xe Chevrolet, chỉ vì bà cảm thấy rằng nơi đây bà được xem trọng, thế là bà hủy bỏ dự tính ban đầu, chuyển sang lựa chọn chiếc xe Chevrolet. Câu chuyện 52, một ly cà phê 5.000 yên Nhật. Phương sách của Morimotozo xem ra khá đơn giản, thì thực đó là diệu pháp nhất cử tam tiện. Thứ nhất là bán được nhiều cà phê, thứ hai là bán được ly cà phê nước Pháp, đồng thời giúp cho vật dụng thức uống trong cửa tiệm luôn luôn mới, mỗi lần đều dùng ly cà phê sạch nhất, mới nhất, vệ sinh nhất chiêu đãi khách, đem đến cho khách cảm giác được đón tiếp đặc biệt tuyệt đối. Thứ ba là những ly cà phê này phát ra ngoài để trở thành quảng cáo có giá trị sử dụng trong gia đình Nhật Bản, cũng khiến cho mỗi khách hàng đều trở thành bia miệng sinh động, một cách không tự giác giới thiệu khách hàng đến với ông. Morimotozo là ông chủ quán của cà phê Hinmatsucho ở Tokyo, là một ông chủ đánh đầu thắng đấy, vì để làm kinh ngạc mọi người, chấn động xã hội, đạt đến mục đích thu hút khách hàng, vang danh thiên hạ. Morimotozo bất chấp lẽ phải trên đời, có ý phỉnh phờ lấy lòng quần chúng, đưa ra loại cà phê với giá đặc biệt một ly trị giá 5.000 yên Nhật. Tin tức vừa lan truyền, giới nhà báo không ai không biến sắc, ngay cả những đại phú hào tiêu tiền như rác cũng lần lượt chỉ trích giá cả của Morimotozo quá mức. Điều kỳ lạ là, người tiêu dùng Tokyo vừa mắng chửi Morimotozo, nhất định là một gã điên, vừa tò mò tìm đến. Muốn dùng thử ly cà phê 5.000 yên Nhật, rốt cuộc có mùi vị gì? Vì thế quán cà phê của Morimotozo tràn ngập người. Không thưởng thức thì không biết, khi thưởng thức thì cảm thấy bất ngờ là lạ. Thì ra ý đồ của Morimotozo còn rất nhiều, Anh chàng này tuy muốn vĩnh vào quần chúng, kỳ thực lại không dám dùng đao thật chém khách. Ly cà phê 5.000 yên Nhật, trên thực tế một chút cũng không mắc. Nguyên nhân là vì ly cà phê của ông hào hoa tuyệt đỉnh mà danh giá, là một chiếc ly nhập khẩu nước Pháp chính tông hạng nhất. Mỗi chiếc ly ngoài thị trường bán với giá 4.000 yên Nhật, khách uống xong cà phê, nhân viên của quán sẽ rửa sạch và lau khô chiếc ly, gói lại cẩn thận trao cho khách. Mỗi ly cà phê cũng là do người chế biến nổi tiếng pha chế ngay tại chỗ, hương vị thuần chất thơm ngon. Quán cà phê trang trí hào hoa công nhã tựa như hoàng cung, nữ nhân viên phục vụ trang điểm thành những cung nữ, khiến khách cảm thấy rằng mình đang được chăm sóc như một vị hoàng đế. Như thế, mỗi khách hàng vì lòng hiếu kỳ, liều mình chịu thiệt đến đây một lần, giờ phát hiện mình không những không bị thiệt, mà còn được hưởng thụ chất lượng phục vụ hào hoa sảng khoái nhất và ra vẻ nhất, hơn nữa họ còn luôn kêu gọi bạn bè đến đây thưởng thức. Câu chuyện 53, Tiểu Thương Lộ Đức Hoa. Con người luôn luôn thích theo đuổi thời trang, và dĩ nhiên, người sáng tạo thời thượng sẽ đi trước người khác. Ở Hồng Kông có một tiểu thương bán vải tên là Lộ Đức Hoa, một lần ông đã nhập vào một lô vải mới trên thị trường. Vì để thu hút khách hàng, ông bài trí những sấp vải có hoa sắc và chất liệu mới trên thị trường ở vị trí bắt mắt nhất, nhưng sấp vải của ông vẫn không có người đến hỏi mua. Nhìn thấy một năm đã trôi qua, nhưng lô vải này vẫn còn tồn ở trên kệ, Lộ Đức Hoa rất phiền não. Lộ Đức Hoa trầm tư rất lâu, cuối cùng ông nghĩ ra một vụ làm ăn tuyệt diệu. Mùa xuân hội hoa phiên sắp đến, ông đã đi thăm hỏi những quý phu nhân nổi tiếng nhất trong giới xã giao của thành phố này, tiếp thị lời vải này đến họ, hơn nữa còn nói, đây là hoa sắc thịnh hành nhất trong hội hoa viên năm nay. Những quý phu nhân này trong đó thậm chí có bà là tổng giám đốc công ty Lupit nổi tiếng nhất. Với tài ăn nói khéo léo của ông chủ sạp vải Lộ Đức Hoa, những quý bà này đã mua vải của ông, may thành những bộ quần áo thời trang. Ngày bắt đầu hội vui hoa viên, những quý bà nổi tiếng nhất trong giới xã hội nơi đó đều mặc những bộ thời trang hoa sắc của Lộ Đức Hoa, cùng tụ tập một chỗ. Trong nhóm người, những quý bà này trông thật nổi bật. Lúc đó, hàng vạn phụ nữ có mặt ở đó ánh mắt đều tập trung vào những quý bà này, khen ngợi hết lời về những bộ trang phục. Lúc này, ông chủ sạp vải Lộ Đức Hoa chen vào giữa đám đông, không bỏ lỡ thời cơ cho những tấm danh thiếp nhỏ nhắn xinh xắn vào tay những quý bà quý chị đến tham dự hội hoa viên. Trên đó có ghi: "Quý bà quý chị tôn kính, chúc mọi người có một hội hoa viên vui vẻ. Xin hân hạnh giới thiệu với mọi người những bộ quần áo mới mà những quý phu nhân đang mặc đây, bốn tiệm đều có bán. Hoan nghênh các vị ghé thăm." Bên dưới tất nhiên là địa chỉ, tên cửa tiệm của ông. Phương thức kinh doanh của ông chủ sạp vải Lộ Đức Hoa thật tuyệt diệu, trong chốc lát đã thu hút được mọi người, đặc biệt là sự thích thú của chị em phụ nữ đối với chất liệu vải hoa sắc này. Mỗi ngày, trước khi sạp vải nhỏ của ông mở cửa, những người đến mua vải luôn rất đông. Ông chủ sạp vải Lộ Đức Hoa đã sáng tạo ra một trào lưu mới thời trang, ông đầu óc linh hoạt, kinh doanh có phương pháp, đã được sự coi trọng của Say, tổng tài công ty Lupet, ông được tuyển dụng vào công ty này làm việc, sau này trở thành tổng giám đốc của công ty này.
www.kho-sach-nói.com Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để kho-sach-nói.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Cuối cùng xin cảm ơn anh Phạm Văn Tùng đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Tùng, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Thang Máy Thiết Bị Thăng Long, số điện thoại 0985 116 162. Xin trân trọng kính chào người đọc Trần Diệu Lan.
Chuyện 54, Robin và kẹo may mắn. Cửa hàng kẹo Robin đã khuyến mãi một số đồ chơi nhỏ, đem đến cho mình nguồn của cải khổng lồ. Vào thập niên 20 của thế kỷ trước, cửa hàng kẹo Robin nước Mỹ có một xưởng kẹo nhỏ và mấy cửa hàng nhỏ, nhưng tình hình kinh doanh không lý tưởng. Với sự cạnh tranh của số đông những xưởng lớn, ông đã dùng hết tài nghệ toàn thân, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Đối mặt với cục diện tiêu thụ với số lượng ngày càng ít, suốt ngày ông đều nghĩ, làm sao để các trẻ em đều đến cửa hàng kẹo thơm ngọt của ông? Vào một ngày nọ, ông trông thấy một đám trẻ con đang chơi trò chơi, lập tức ông bị thu hút. Đám trẻ sẽ chọn ra một người trong số chúng, đem những viên kẹo này cho vào những chiếc túi áo, trong đó chọn ra một viên kẹo may mắn, viên kẹo hơi to một chút, và cũng cho viên kẹo này vào một trong những chiếc túi áo, phân cho những đứa trẻ khác thấy. Sau đó, những đứa trẻ kia sẽ tùy ý chọn một chiếc túi. Người may mắn thì có được kẹo may mắn, được hưởng thụ quyền hạn đặc biệt, được xưng là hoàng đế, còn những đứa khác thì là thần dân, mỗi người đều phải dâng cho hoàng đế một viên kẹo. Ông suy nghĩ về quy tắc của trò chơi kỳ lạ mà thú vị này, bỗng nhiên một linh cảm thoáng qua đầu ông vui mừng không thể tả. Ông đã suy nghĩ rất nhiều, đã có kế hoạch cứu vãn cửa hàng kẹo của ông. Lúc đó, khi mua kẹo chỉ cần dùng một đồng tiền là mua được, Robin liền gói trong chiếc kẹo đó một đồng tiền xu làm vật may mắn, và đăng khẩu hiệu trên báo điện đài là, mở ra, nó chính là của bạn. Chiêu này rất có hiệu quả, vì nếu trong chiếc kẹo đã mua có được đồng xu này, thì có nghĩa là hoàn toàn miễn phí, trẻ con đều tranh nhau mua. Robin đem hai chữ thơm ngọt này đổi thành may mắn. Ngoài việc ông đầu tư sản xuất một số lượng kẹo lớn ra, ông còn không tiếc đem chiêu này áp dụng cho nhiều cửa hàng của mình. Ngoài ra ông còn làm quảng cáo lớn. Miêu tả kẹo vận may thành một sự vật mới lạ có thể có được cơ hội may mắn, và sáng tạo ra hình tượng động vật nhỏ đáng yêu làm tiêu chí, khiến cho ai ai cũng vô cùng quen thuộc. Vì phương pháp kỳ diệu mới lạ, kẹo Robin lập tức nổi tiếng trong toàn quốc, lượng tiêu thụ được gắn thêm cánh bay vút lên trời cao. Những cửa hàng kẹo khác với sự gợi ý này cũng lần lượt mô phỏng bắt chước cách làm này. Robin lại tiến thêm một bước, người mua trúng kẹo may mắn không chỉ được miễn phí, còn có thể được giải thưởng là mấy viên kẹo. Sau đó trong thực phẩm của ông lại có thêm những vật nhỏ khác như đồ chơi, tranh liên hoàn, súng ngắn vân vân. Như thế, kẹo của Robin luôn đi trước thời đại. Trong chớp mắt, ông đã có số vốn liếng hơn 8 triệu đô la. Câu chuyện 55, cửa hàng sơn tặng cây cọ sơn. Cửa hàng sơn tặng cây cọ sơn, chiêu này xem ra vô cùng bình thường, là việc đầu tư tình cảm của cửa hàng sơn đối với khách hàng. Khi khách hàng có thiện cảm với cửa hàng sơn không cần phải lo lắng vì không có khách. Ở một thành phố của nước Mỹ có một cửa hàng sơn, vì kinh doanh không như mong muốn, cửa hàng sơn Tashike đã nghĩ ra một phương pháp để thu hút khách hàng và thiết bị sơn. Thông qua một cuộc điều tra thị trường, đầu tiên ông xác định có một số người có thể trở thành khách hàng, và gửi cho 500 khách hàng đó mỗi người một cán gỗ của cây cọ sơn, đồng thời gửi cho họ một lá thư giới thiệu cửa hàng, mời khách hàng dựa vào địa chỉ ghi trong lá thư, đến cửa hàng để nhận phần nửa còn lại của cây cọ sơn, đầu lông cọ sơn. Kết quả thì sao? Chỉ có 100 khách hàng đến, tuy cũng có đại bộ phận ngoài việc đến lấy đầu lông cọ sơn, cũng có mua sơn, nhưng tuyệt đối không đạt được sự thu hút của đại bộ phận khách hàng. Hiệu quả tuy không quá lý tưởng nhưng cuối cùng cũng có chút thành quả, làm sao có thể thu hút càng nhiều khách hàng đến với cửa hàng đây? Tashike nghĩ, cán gỗ của cọ sơn ném đi, tuyệt đối không tiếc, sức thu hút của nó đối với khách hàng cũng chưa cao, khách hàng vì điều này mà đến cửa hàng quả thật chẳng đáng chút nào, nó là một cây cọ sơn hoàn chỉnh. Đại bộ phận người sẽ không nỡ ném đi, hơn nữa nếu nghĩ đến việc mua sơn, tuy nhiên là sẽ nghĩ đến cửa hàng sơn tặng cây cọ sơn, nếu ta lại giảm giá xuống một chút nữa, người đến mua nhất định sẽ nhiều hơn trước. Thế là ông thay đổi phương pháp, Tashike gửi cho 100 người có khả năng trở thành khách hàng của mình, mỗi người một cây cọ sơn, đồng thời cũng gửi kèm một lá thư nho nhã. Xin chào các bạn, chẳng lẽ bạn lại không muốn trang trí lại cho ngôi nhà cho mình sao? Ngôi nhà yêu quý của bạn sẽ trở thành một ngôi nhà xinh xắn mới đẹp. Vì thế, cửa hàng sơn chúng tôi xin gửi tặng bạn một bàn chải sơn. Cửa hàng chúng tôi trong 3 tháng kể từ ngày hôm nay sẽ có ưu đãi đặc biệt cho khách hàng đến mua sơn khi cầm theo lá thư này. Các bài sơn đều ưu đãi giảm giá 20%, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Phần 8. Trí tuệ quyết định sự giàu có. Cách tính quyết đoán và kiên định, có đủ kiến thức và tài năng và kỹ xảo suy nghĩ tinh diệu chính xác. Đối với việc làm giàu mà nói, đây chính là phần cứng trong bộ máy. Đại đa số người tuyệt đối không thiếu kiến thức và tài năng, nhưng lại không có sự suy nghĩ tính toán vi diệu chính xác, đây chính là họ không có nguyên nhân để sáng tạo ra sự giàu có. Napoleon Hill nói, suy nghĩ chính là của cải. Câu chuyện 56, con đường sáng tạo của cải của Chu Ngọc Phượng. Thấy được một sản phẩm tốt, một thương nhân cơ trí sẽ học được cách phán đoán sản phẩm này có tiền đồ trên thị trường hay không. Chu Ngọc Phượng cơ trí, nhìn thấy được một tin tức trên báo, bà liền đem loại tiểu thảo này làm thương phẩm kinh doanh của mình, kết quả lợi nhuận cuồn cuộn chảy đến như nước sông Trường Giang. Nữ doanh nhân công ty công thương nghiệp Thiên Tắc của Đài Loan tên Chu Ngọc Phượng, bà đã nhìn thấy một tin tức như thế này trên báo. Do cô ấy hoàn toàn là sa mạc, mỗi năm đều cần nhập khẩu số lượng lớn đất chính để trồng hoa cỏ làm đẹp cảnh quan. Tin tức đơn giản này đã gợi mở trong đầu bà chủ kinh doanh này. Bà nhận định tiểu thảo có thể làm thương phẩm, nó sẽ có tiền đồ phát triển hơn cả đất chính. Thế là bà đầu tư tiền vốn vào đây, Mời ban nghiên cứu khoa học và chuyên gia cùng hợp tác nghiên cứu ra một loại tiểu thảo có thể trồng mà không cần đất chính. Không lâu sau, quả nhiên gặt hái được thành công, tiểu thảo trở thành nguồn phát triển của công ty công thương nghiệp Thiên Phát. Và tiểu thảo mà công ty công thương nghiệp Thiên Phát nghiên cứu được, chính xác mà nói, chính là giải đất trồng xanh hóa, là vần cỏ tiêu chuẩn có thể sản xuất số lượng lớn. Cấu thành của nó đầu tiên là dùng sợi hóa học và sợi thiên nhiên chế tạo thành vải không dệt. Sau đó đem giống cỏ xanh và phân bón rải khắp giữa hai tầng vải không dệt này, quấn thành một vòng, đại gói thật kỹ, cho cửa hàng tiến hành bán lẻ. Khi khách hàng sử dụng, chỉ cần đem những tấm vải không dệt này trải ra đất, phủ lên một lớp mỏng đất chín hoặc rơm khô, mỗi ngày tưới nước để duy trì độ ẩm. Thời gian chưa đến một tháng, những tấm thảm vải không dệt này chính là tiểu thảo mọc lên xanh mịn mượt, và tiểu thảo này hoàn toàn giống với loại cỏ trồng trên đất chín. Giải đất trồng xanh hóa này có rất nhiều ưu điểm, nó có thể trồng mọc bất kỳ nơi đâu, bất kể trên đất chín hay là trên sa mạc, thậm chí đem chúng lên sân thượng nóc nhà, chỉ cần đem vải không dệt phủ lên và duy trì độ ẩm, tiểu thảo xanh sẽ mọc lên như thường. Nó vừa có thể phòng chống việc làm cỏ rơi đi khi tưới nước, lại có thể duy trì lượng nước khiến cho tiểu thảo đều sinh trưởng tươi tốt, giá thành thấp, tỷ lệ sống cao, hầu như đạt đến 100%. Chính vì nó ưu việt hơn loại cỏ trồng trên đất chín cho nên, được rất nhiều nhà kiến trúc và người sử dụng hoan nghênh, việc kinh doanh loại cỏ này trên thị trường vô cùng phát đạt. Giải đất trồng xanh hóa vốn là do Nhật Bản khai thác đầu tiên, nhưng do thiếu sự nghiên cứu tỉ mỉ đối với vải không dệt, thành phần sợi hóa học của nó phối hợp không thích đáng, vì sợi thiên nhiên chỉ chiếm 20%, sợi hóa học chiếm 80%, những khe hở vải không dệt của sự cấu thành này khá nhiều. Hạt giống cỏ dễ bị rơi rớt và bị nước cuốn trôi, như thế tất nhiên đã khiến cho tỷ lệ sống của cỏ không cao. Công ty công thương nghiệp Thiên Phát nhằm vào những ưu điểm của sản phẩm này. Cải thiện vải không dệt, sử dụng sợi hóa học và sợi thiên nhiên, tỷ lệ mỗi thành phần là 50%, kết quả đã khắc phục được nhược điểm của sản phẩm Nhật Bản cùng loài. Sau khi công ty công thương nghiệp Thiên Phát nghiên cứu thành công, dựa theo hướng thông tin cung cấp, phải người đến các quốc gia như COES, Ả Rập Xê Út, UAE v.v. để tiếp thị vải không dệt này, và ở đó tiến hành thị phạm giải đất trồng xanh hóa, tuyên truyền chúng có thể làm đẹp cảnh quan, hiệu quả nhanh chóng, còn có đặc điểm tốt là giữ cát, chống cát. Trải qua hoạt động tiếp thị trong 3 tháng, rất nhanh chóng có được sự tin tưởng của người dân nơi đó. Ngay cả tù trưởng và phương tử đều đáp ý, gọi sản phẩm này là thảm thần hiện đại Đài Loan. Bây giờ, tiểu thảo của công ty công thương nghiệp Thiên Phát đang đặt hàng từ các nước trên thế giới không ngừng gửi tới, lợi nhuận cuồn cuộn chảy vào như sông Trường Giang. Câu chuyện 57, một bản tin tạo nên thành tựu. Nhật Bản có một chủ doanh nghiệp tên là Furukawa Hisayoshi. Ông sở dĩ có thể trở thành chủ doanh nghiệp hoàn toàn nhờ vào một tin tức hết sức bình thường trên một tờ báo nơi đó. Furukawa Hisayoshi vốn là một nhân viên nhỏ trong một công ty, ngày thường làm công việc văn thư cho ông chủ, chạy đi chạy lại, sắp xếp tài liệu, làm công việc này chẳng tốn chút sức lực nào, nhưng tiền lương cũng chẳng nhiều, vì thế, việc cả ngày ông vùi đầu vào suy nghĩ chính là như thế nào, trở thành một người giàu có. Ông trời chẳng phụ lòng người có chí, một ngày nọ, ông đã đọc được một tin tức như thế này trên một tờ báo. Ngày nay nước Mỹ đang chọn dùng một số lượng lớn máy bán hàng tự động, tại máy bán hàng này không cần có người canh giữ, một ngày 24 tiếng đều có thể bán sản phẩm, ở nơi nào cũng đều có thể kinh doanh, nó đem lại cho mọi người sự thuận tiện vô cùng. Chuyên gia đánh giá, cùng với sự tiến bộ của thời đại, phát triển của khoa học kỹ thuật, phương thức bán hàng mới này tất sẽ được áp dụng rộng khắp, người tiêu dùng sẽ rất nhanh chóng tiếp thu phương thức này. Sau khi Furukawa Hisayoshi đọc xong tin tức này, liền cứ mãi suy nghĩ về nó. Ông cho rằng ngày nay, Nhật Bản vẫn chưa có công ty nào kinh doanh máy bán hàng tự động, mà tương lai Nhật Bản tất sẽ bước vào thời đại bán hàng tự động. Ông tự nói với mình, việc kinh doanh không tốn tiền này là vô cùng thích hợp. Muốn phát tài, nên nắm bắt cơ hội. Đã có cách nghĩ này, ông liền lập tức hành động. Ông mượn tiền họ hàng, bạn bè, để đặt mua máy bán hàng tự động. Thông qua nỗ lực, ông đã có được số tiền là 300.000 yên Nhật. Đối với nhân viên nhỏ mà nói, 300.000 yên Nhật không phải là con số nhỏ, ông dùng số tiền lớn không dễ có được này, mua 20 máy bán hàng tự động. Ông đặt 20 máy bán hàng tự động này, ở những nơi dòng người qua lại khá đông như quán bar, rạp chiếu phim, trạm xe, bến cảng. Bên trong ông đặt một số sản phẩm thường dùng, nước rượu, thức uống, báo chí, v.v. Sự nghiệp của ông bắt đầu như thế. Những thứ mới lạ thông thường sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy máy bán hàng tự động ở một nơi công cộng. Tâm tình mọi người nảy sinh lòng hiếu kỳ, từng người lần lượt bỏ tiền xu vào trong máy bán hàng, chọn ra sản phẩm mình cần. Thông thường là trong máy bán hàng tự động, chỉ có chứa một loại sản phẩm. Khách có thể từ trong những máy bán hàng tự động khác nhau mà mua được những sản phẩm mình thích, vô cùng thuận tiện. Chỉ trong vòng một tháng, Furukawa Hisayoshi đã kiếm được hơn 1 triệu yên Nhật. Ông như ngựa không ngừng vó câu, lại dùng 1 triệu yên Nhật này mua nhiều hơn mấy bán hàng tự động, mở rộng quy mô kinh doanh. Trong thời gian 5 tháng, ông đã trả hết tiền mượn và tiền lời ở các nơi, ông kiếm được gần 20 triệu yên Nhật. Những người khác nhìn thấy mấy bán hàng tự động của Furukawa, Kisayoshi có thể kiếm ra tiền, cũng hăng hái hăm hở chuẩn bị gia nhập ngành nghề này. Lúc này, đầu óc ông lại suy nghĩ tính toán, nếu rất nhiều người kinh doanh ngành nghề này thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt, cả hai phía đều tổn thất. Đã có rất nhiều người kinh doanh ngành nghề này, như vậy cần phải có nhiều máy bán hàng tự động. Ông lập tức quyết định chế tạo máy bán hàng tự động. Ông lập tức đầu tư xây dựng một công xưởng, nghiên cứu chế tạo ra loại máy bán hàng tự động kiểu mini, vẻ ngoài của sản phẩm mới này nhỏ nhắn đáng yêu, có thể có tác dụng làm đẹp cảnh quan, lại có thể thu hút sự hứng thú của khách. Máy bán hàng tự động này vừa tung ra trên thị trường, lập tức được người tiêu dùng hưởng ứng nhiệt liệt. Rất nhanh chóng trở thành sản phẩm bán chạy, giá bán của mỗi chiếc máy bán hàng là 40.000 yên Nhật, bên trong có thể chứa sản phẩm với tổng số tiền là 20.000 yên Nhật, chỉ cần có 60.000 yên Nhật thì có thể dựa vào nó để kiếm tiền, dường như không có bất cứ mạo hiểm kinh doanh nào, cuộc làm ăn không có rủi ro này rất được hoan nghênh. Chưa đến mấy năm, phương thức kinh doanh này đã được phổ cập khắp Nhật Bản, Furukawa Hisayoshi vì thế đã trở thành người phát tài. Câu chuyện 58, chiến lược, muốn bắt giặc phải bắt tướng trước. Trên chiến trường, thế cuộc trong phút chốc đã thiên biến vạn hóa, trong tương trường, thị trường cũng biến đổi không ngừng. Vậy như thế nào để nắm bắt nó, sau đó tiến hành cuộc chiến tranh thương mại? Một vụ kinh doanh kính tiệm vòng của một hãng buôn nước Anh đã vận dụng mưu lược, muốn bắt giặc phải bắt tướng trước một cách vô cùng sinh động. Lúc đó, thái tử nước Anh Charles và công nương Diana muốn tổ chức hôn lễ tại London với chi phí 1 tỷ bảng Anh, hôn lễ làm chấn động cả thế giới. Tin tức lan truyền, rất nhiều cửa hàng trong thành phố London và ở những nơi khác trên khắp nước Anh, những ông chủ dường như đều nhắm đến cơ hội này, ra sức nghĩ cách để phát đại tài. Trên hộp đựng kẹo của xưởng kẹo in hình thái tử và công nương, những xí nghiệp dệt hoặc in ấn, đều thiết kế lại cách trang trí sản phẩm của mình, in lên đó những hình ảnh kỷ niệm ý nghĩa của hôn lễ. Hôn lễ hào hoa, đem đến cho thương nhân tài vận khổng lồ, nhưng kiếm tiền nhiều nhất là một thương hiệu kinh doanh kính tiền vòng. Khi hôn lễ diễn ra, từ cung điện Buckingham đến giáo đường St. Paul, cả con đường tràn ngập gần 1 triệu người. Khi mọi người đứng ở phía sau không có cách nào nhìn thấy khung cảnh con đường phía trước mặt đang phiền muộn vạn phần, thì bỗng nhiên nghe phía sau có tiếng rao, mời mua kính tiệm vọng xem hôn lễ, một bảng Anh một cái. Trong khoảnh khắc, một số lượng lớn kính tiệm vọng đã bán hết sạch, nhà kinh doanh này đã phát đại tài. Câu chuyện 59, em mua bán nước kiếm tiền. Trong quá trình theo đuổi mục tiêu chủ yếu, sẽ phát sinh ra mục tiêu và cơ hội thứ yếu. Mọi người đều ùn kéo đến tranh nhau thời điểm thứ nhất, và người tranh lấy thời điểm thứ hai có thể coi rằng là hành động cơ trí. Vào giữa thế kỷ 19, bang California của Mỹ lan truyền thông tin phát hiện mỏ vàng. Rất nhiều người cho rằng đây là cơ hội phát tài ngàn năm mới gặp. Lần lượt tranh nhau chạy đến bang California, chàng nông dân trẻ 17 tuổi Emo cũng tham gia vào đội ngũ đào vàng đông đảo. Ông cũng giống như mọi người, chịu đựng vất vả khổ sở, chạy đến bang California. Mỏm đào vàng vô cùng đẹp đẽ. Người có giấc mộng này cũng rất đông, hơn nữa càng ngày càng có nhiều người đổ xô chạy đến. Trong một thời gian, khắp bang California đều là người đào vàng, tất nhiên vàng càng ngày càng khó đào. Không những vàng khó đào, hơn nữa cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Khí hậu nơi đó khô ráp, nguồn nước thiếu hụt, rất nhiều người đào vàng bất hạnh không những chưa trọn giấc mộng làm giàu, mà thân còn mắc phải bệnh tật nặng phải bỏ mạng nơi này. Emo nỗ lực một thời gian, cũng giống như đại đa số người, không phát hiện được vàng, mà còn bị đói khát giày vò bán sống bán chết. Và một ngày nọ, nhìn vào bình nước chỉ còn lại một chút nước không đủ uống. Nghe lời kêu ca thiếu nước của những người xung quanh, trong đầu Emo bỗng lóe lên một tia hy vọng. Đào vàng quá mịt mù, chi bằng ta hãy bán nước thì hơn. Thế là ông lập tức từ bỏ ý nghĩ tìm được vàng, biến công cụ đào vàng thành công cụ đào nước, từ nơi xa dẫn nước sông vào hồ nước, dùng cát nhỏ để lọc, trở thành nước sạch mát hợp khẩu vị. Sau đó cho nước vào thùng, gánh đến bán cho những người đào vàng. Lúc đó có người còn trêu chọc Emo, nói rằng ông không có chí lớn. Đã chịu bao nhiêu gian nan vất vả chạy đến California, không chịu đào vàng để phát đại tài, mà lại đi buôn bán nhỏ với cái lợi nhỏ, buôn bán này ở đâu mà không thể làm, hà tất gì mà chạy đến đây. Nhưng trong mắt của Emo trẻ tuổi này, việc bán nước này không thua kém gì việc đào vàng, vì ở đây buôn bán tốt như vậy, xem bán nước dường như không hề tốn chút vốn nào. Ở đâu có thị trường tốt như thế nữa, Emo không để ý đến những lời chế giễu đó, tiếp tục bán nước. Kết quả ngoài một số ít người may mắn, đại đa số người đào vàng đều tay không mà quay trở về, còn Emo lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bán nước, kiếm được 6.000 đô la. Vào thời điểm đó, đây là một số tiền rất lớn. Câu chuyện 60, rạp chiếu phim chịu quán ba. Rạp chiếu phim chịu quán ba rất thích hợp cho những người hiện đại, cần theo đuổi kích thích mới lạ. mà ngành nghề này sức sống rất mạnh mẽ. Cả hai anh em người Mỹ, người anh gọi là Jim, người em gọi là John, hai người họ thông qua nghiên cứu nghĩ ra một điểm vô cùng kỳ diệu, thêm một sân bãi ở trung tâm bang Florida và đầu tư vào đó $200,000 xây dựng thành một rạp chiếu phim nhà ăn để những người xem phim giống như những vị khách của quán bar ngồi trên những chiếc ghế thoải mái ăn bánh sandwich, uống bia, đồng thời thoải mái xem phim. Rạp chiếu phim kiểu mới này không sắp xếp các ghế ngồi cố định truyền thống mà sắp xếp những bàn ghế rộng lớn, phục vụ viên mặc những bộ đồ đuôi tôm phục vụ khách, đem bánh cho người xem cũng là khách bánh sandwich, bánh giòn của Ý, bia và thức uống các loại. Sự bày trí bên trong hiện rõ rộng rãi thoáng mát thích đáng, nhà thú thoải mái, xóa bỏ hầu hết không khí trầm mặc của rạp chiếu phim lúc trước, tạo nên một bầu không khí mới thư giãn tràn đầy tình cảm bạn bè. Rạp chiếu phim nhà ăn kiểu mới vừa xuất hiện đã có được sự hoan nghênh khen ngợi của mọi người nơi đó, đặc biệt thích hợp cho những người trẻ tuổi. Mọi người ùn kéo đến không chút do dự, mua vé vào rạp chiếu phim. Rất nhanh chóng, rạp chiếu phim nhà ăn thứ hai đã khai trương, vẫn nhận được những đánh giá tốt. Thế là đã ra trận thì không thể lui. Hai anh em tiếp tục khai trương 21 rạp chiếu phim cùng loại trên khắp nước Mỹ. Vé vào cổng của rạp chiếu phim nhà ăn chỉ cần phải trả $2, vé này rẻ hơn $3 so với vé vào cửa những rạp chiếu phim thông thường. Mà sự kỳ diệu trong đó chính là tiền lời đến từ thức ăn và nước uống. Buổi sáng rạp chiếu phim không chiếu phim, vì thế họ cho thuê rạp chiếu phim này để tổ chức hội nghị, hội triển lãm sản phẩm, thu nhập của khoản cho thuê này rất khả quan. Câu chuyện 61, trồng cây lưu niệm đã cứu sống khách sạn Yamamoto. Một khách sạn kinh doanh rất ế ẩm, sau khi tuyên truyền sáng tạo hình thức mới, đã hồi sinh từ cõi chết. Tất cả những công lao này đều thuộc về trí tuệ thông minh của ông chủ và vùng đất hoang đồi trọc phía sau khách sạn. Ở Nhật Bản có một khách sạn tên là Yamamoto, nằm ở một vị trí vắng vẻ, từ lúc khai nghiệp cho đến nay luôn kinh doanh ế ẩm, đang rơi vào nguy cơ phá sản. Một ngày nọ, người chủ khách sạn nhìn ra phía núi hoang đồi trọc sau khách sạn. Mọi người đều biết là thiên thời địa lợi nhân hòa, mà ở đây đầu tiên là phong cảnh thì chẳng có chút đặc biệt nào thu hút khách đến. Thiếu những danh lam thắng cảnh, tích cổ nổi tiếng, làm sao mới có thể thu hút du khách đến đây? Nhìn mãi, người chủ bỗng nảy sinh ý tưởng mới. Không lâu sau, từ con đường lớn hẻm nhỏ của thành phố này, đều dán một tấm biển quảng cáo đặc biệt với cái tên gọi là khách sạn Yamamoto trên tấm biển ghi. Du khách kính mến, xin chào quý vị, gần khách sạn của chúng tôi có một con suối trong mát, ngọn núi sau khách sạn có một khoảng không bao la mênh mông, cỏ xanh mọc đầy, trên ngọn núi không khí trong lành này còn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, thật là thêm hoa cho gấm. Đây là nơi xinh đẹp biết bao, nhưng điều khiến cho mọi người đến đây đều hưng phấn là, chúng tôi hoan nghênh mỗi quý khách đến đây để sẽ trồng một cây con. Chúng tôi sẽ phái chuyên gia chăm sóc những cây lưu niệm này của quý vị. Trên cây còn treo một miếng gỗ nhỏ, trên đó khắc tên tuổi và ngày trồng cây của quý vị. Như thế, khi quý vị quay trở lại đây, nhất định sẽ nhìn thấy cây con mà quý vị tự tay trồng đã mọc đầy lá non và sinh trưởng tươi tốt. Thật sự là khiến cho mọi người có những ý nghĩ thật đẹp. Khách sạn chúng tôi chỉ thu phí đắt là 2.000 yên Nhật và mãi mãi chăm sóc cây cho quý vị. Tấm biển nho nhỏ này rất nhanh chóng được lan truyền, mọi người bàn tán xôn xao, lan truyền khắp nơi. Alo, mình thấy trồng cây lưu niệm phía sau khách sạn cũng được đấy chứ, thật sự là một việc rất có ý nghĩa. Đúng vậy, con của mình mới vừa chào đời hôm nay, phải đi đến đó trồng cây cùng tuổi với nó, đây là một việc có ý nghĩa sâu sắc. Rất nhanh chóng, khách sạn Yamamoto không còn phiền muộn vì kinh doanh ế ẩm nữa, người trồng cây kỷ niệm lần lượt kéo đến, hiện lên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Trong số những vị khách, có những trẻ em vô cùng ngây thơ, có những nhà văn ngâm nga những câu thơ, có những phú ông lưng cuốn vạn văn, phung tiền như rác. Cũng có những học sinh chuyên tâm học nghề, mưu cầu công danh, cũng có những nhà chính khách trị quốc an dân, hàng ngày xử lý hàng vạn công việc, cũng có những người dân thường bận rộn hàng ngày. Hiển nhiên, trong lòng của họ, đều có một cái gì đó không thể nào quên. Vì khách đến quá đông, khách sạn Yamamoto không chỉ giữ lại toàn bộ nhân viên khách sạn chuẩn bị ra đi vì việc kinh doanh ế ẩm, mà còn tuyển dụng thêm những nhân viên phục vụ. Mấy năm sau, ngọn núi phía sau của khách sạn Yamamoto đã phủ đầy cây xanh, phong cảnh say mê lòng người. Đương nhiên, người chủ khách sạn cũng đã kiếm đủ tiền để tu sửa lại khách sạn thêm xinh đẹp hơn. Khách sạn Yamamoto đã trở nên nổi tiếng được nhiều người biết đến. Câu chuyện 62, bí quyết máy chụp hình Polaroid, tục ngữ có câu, chỉ sợ không nghĩ được, không sợ làm không được. Sự ra đời của máy chụp hình Polaroid lại một lần nữa nói rõ nguyên tắc này. Henry Rendo rất thích chụp hình con gái, nhưng mỗi lần như thế, con gái của ông đều muốn lập tức nhìn thấy những tấm ảnh mà cha đã chụp cho mình. Có một lần ông nói với con gái, ảnh phải chụp hết phim, đợi phim trở về lúc ban đầu. Sau khi lấy phim từ máy ảnh ra, chưa đến phòng tối dùng thuốc tráng phim đặc biệt làm ảnh hiện lên. Hơn nữa sau khi những tấm ảnh hiện hình lên hoàn toàn, còn phải chiếu rọi ánh sáng mạnh để in lên mặt giấy khác, đồng thời phải thông qua thuốc nước xử lý, tấm phim mới có thể hoàn thành. Đứa bé nói, chẳng lẽ không có máy chụp hình nào có thể nhìn thấy ảnh lập tức hay sao? Ông lại nói, con hãy đợi đấy, để cha suy nghĩ xem. Ông tự hỏi mình, chẳng lẽ không thể chế tạo ra máy chụp hình thấy hình liền được sao? Vào thời đại lúc đó, chỉ cần người có một chút kiến thức về chụp ảnh, khi nghe ý nghĩ của ông, đều không hẹn mà cùng nói, có thể ở chỗ nào? Sau khi đưa ra rất nhiều lý do, họ nói, quả thật là một ý tưởng điên rồ. Nhưng ông lại không bỏ cuộc vì những lời phản đối này. Ông nắm bắt cơ hội này, cuối cùng không màng gian nan vất vả, ông đã phát minh ra máy chụp hình Polaroid. Tác dụng của máy chụp hình này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của con gái ông, lập tức nhìn thấy ảnh. Thí nghiệp của Rando đã ra đời như thế. Sau khi chính thức đầu tư sản xuất máy chụp hình Polaroid, ông không biết nên quảng cáo và tiếp thị máy chụp hình kiểu mới này như thế nào. Sau khi suy nghĩ cẩn trọng, Rando đã mời một chuyên gia tiếp thị nổi tiếng nước Mỹ, Parabut. Parabut vừa nhìn thấy máy chụp hình này, đã nảy sinh lòng hiếu kỳ và rất vui vẻ nhận lời mời của ông chuyên phụ trách kinh doanh máy chụp hình Polaroid. Bờ biển Miami là thắng địa du lịch của nước Mỹ, mỗi năm có rất nhiều người đến đây tham quan du lịch. Parabut nhạy bén cho rằng Miami chính là nơi lý tưởng nhất, tốt nhất để tiếp thị máy chụp hình Polaroid. Ông mời những người mẫu xinh đẹp tươi tắn, bảo họ khi đang bơi lội tung tăng đùa nghịch sóng biển, thì giả bộ chẳng may bị hụt chân, sau đó sẽ có nhân viên cứu hộ được sắp xếp sẵn lao ra cứu hộ. Hiện trường nguy hiểm khẩn cấp, khiến cho rất nhiều du khách đến xem. Lúc này, máy chụp hình Polaroid sẽ xuất hiện trong chớp mắt, từng tấm phim ghi lại hiện trường, lúc đó được đưa ra trước mắt mọi người. Rất nhiều du khách thấy được tấm ảnh này vô cùng kinh ngạc không thôi. Nhân viên tiếp thị nhân dịp này giới thiệu loại máy chụp hình này. Như thế, máy chụp hình Polaroid đã nhanh chóng từ bãi biển Miami lan truyền khắp nước Mỹ và cả trên thế giới, trở thành sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường. Công ty Rando vì thế kinh doanh rất phát đạt, không ngừng phát triển. Câu chuyện 63, dùng cá nhỏ câu cá lớn. Ở Tứ Xuyên có một người tên là Nguyễn Kim Phúc, gia cảnh vốn rất nghèo khó, chẳng có thu nhập cố định, đã từng làm qua nhân viên tiếp thị, giao hàng, cũng đã làm qua nhân viên cửa hàng. Sau đó một cơ hội ngẫu nhiên, một điểm thần kỳ tuyệt diệu đã lóe lên trong đầu ông, từ đó ông đã đi trên con đường giàu có. Một sáng chủ nhật nọ, Nguyễn Kim Phúc đi ngang qua tiệm bán cá cảnh, ông bỗng bị thu hút bởi lời nói của hai mẹ con nọ. Cậu bé kia muốn mua một con cá vàng xinh đẹp đáng yêu, người mẹ không đồng ý nói, trên tay con đã ôm nhiều đồ chơi như thế, không muốn tốn tiền nữa à. Con cá vàng đó mấy đồng một con, quá mắc rồi, nhưng cậu bé lại chẳng chịu đi, người mẹ đành nắm tay cậu bé kéo đi, cuối cùng, cậu bé đành thúc thích khóc rời khỏi tiệm bán cá cảnh. Sự việc này vốn chẳng có gì to tát cả, nhưng Nguyễn Kim Phúc cảm thấy trong đó có một điều gì đó đã xúc động ông, khơi dậy linh cảm của ông, lóe lên một tia sáng trí tuệ của việc làm giàu. Ông nghĩ cậu bé có nhiều đồ chơi như thế, lại còn muốn cá vàng, khiến tỏ trong mắt cậu bé vốn không biết đồ chơi gần 100 đồng, và con cá vàng mấy đồng cái nào mắc hơn, chỉ biết rằng cá vàng xinh đẹp đáng yêu biết bao. Quan niệm tiêu dùng của trẻ con có tính không ổn định. Hôm nay muốn cái này, ngày mai lại muốn cái khác, chỉ cần nắm bắt thời cơ của xu hướng không ổn định này là có thể dễ dàng kiếm tiền. Tại sao không dùng cách tặng miễn phí cá vàng để tiếp thị những thương phẩm quý hơn? Các bạn có thể dùng để tiếp thị thực phẩm, trang phục, sách vở v.v. Chẳng lẽ không thể dùng để trở thành giải thưởng của người thắng trò chơi? Các bạn đáng yêu, bướm không đáng yêu sao? Trăm đón không đáng yêu sao? Những con vật này giá cả không hề cao, nhưng rất xinh đẹp, có thể thu hút trẻ con, đều có thể dùng để giúp đỡ việc tiếp thị, còn có thể dùng những vật nhỏ thu hút người lớn, còn có thể chuyển ngược lại, dùng những vật lớn giúp tiếp thị những vật nhỏ, dùng những sản phẩm bán chạy để bán những sản phẩm tồn đồng. Điểm này cứ khiến ông suy nghĩ miên man. Suy nghĩ hàng vạn lần, kích động ông mãi không thôi. Ông tìm đến 5-6 người bạn của mình mượn 7.000 đồng, mua rất nhiều đồ chơi, thực phẩm, những thứ này giá cả rất thấp. Ông lại đến trung tâm thế giới hải sản, liên hệ mua 2.000 con cá vàng nhỏ, giá cả rẻ hơn rất nhiều so với cá vàng lớn. Ông còn nhờ người in rất nhiều tờ rơi quảng cáo, thế là trận chiến của ông đã bắt đầu. Một sạp hàng nhỏ được dựng lên khắp thành phố, chỉ cần nơi đâu có trẻ con qua lại nhiều là có sạp hàng của ông. Đa số tờ rơi thu hút các trẻ con, các cha mẹ chúng đến nơi miễn phí quà tặng để mua đồ. Cùng với việc phát tờ rơi, càng ngày càng có nhiều trẻ em kéo cha mẹ chúng đến. Nguyễn Kim Phúc đã thành công. Câu chuyện 64. Tư duy kỳ diệu của Hoắc Anh Đông. Hoắc Anh Đông là người sáng lập ra công ty xây dựng Lập Tính Hồng Kông Trung Quốc. Trong mắt người dân Hồng Kông, ông là một người có kỳ tích đặc biệt, kỳ tích trong thời gian ngắn, phát đạt vô cùng, dễ như trở bàn tay, nhất cử thành công v.v. Đây là những sắc màu thần bí để nói về kỳ tích của Hoắc Anh Đông. Kỳ tích của ông là một sự thần bí đến như vậy sao? Không, ông chủ yếu là đã vận dụng tuyệt chiêu, trước mua bán, sau xây dựng. Hoắc Anh Đông có một phẩm chất rất đáng quý, đó chính là không bỏ qua bất kỳ một cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình. Sau khi Triều Tiên đình chiến, thời nhãn của Hoắc Anh Đông đã nhìn thấy tình trạng thiếu đất của người dân Hồng Kông, xác định rằng ngành bất động sản sẽ trở thành cơn sốt. Thế là ông dốc hết số tiền dành dụm được trong nhiều năm, đầu tư vào thị trường bất động sản. Năm 1954, ông đã thành lập công ty xây dựng Lập Tín. Mỗi ngày ông đều bận rộn với việc mua nhà cũ xây dựng thành nhà mới, lại mua lại bán, phát triển hơn vườn, dùng lời nói của chính ông. Ông từ đó lật sang một trang mới có tính quyết định trong cuộc sống của mình. Nếu nói ngành vận tải đường thủy vào thời trẻ của Hoắc Thanh Đông là việc luyện binh vào thời kỳ đầu sáng nghiệp của ông, thì quan điểm kinh doanh hơn người của ông đã được thể hiện đầy đủ trong quá trình ông kinh doanh ngành bất động sản. Ngành bất động sản của ông lúc trước đều là trước tiên tốn một khoản tiền để mua đất xây nhà, sau khi xây thành một tòa lầu thì bán dần từng tầng hoặc cho thuê nhà, còn sau này ông đã thay đổi ma thuật, có nghĩa là trước tiên ông đem những tòa nhà cần xây dựng bán đi, lại lấy số tiền bán được xây nhà, đó chính là cách trước mua bán sau xây dựng. Việc đảo lộn trước sau này khiến ông dùng số tiền vốn ít để làm việc lớn, số tiền vốn chỉ có thể xây dựng được một tòa nhà, ông có thể dùng để xây dựng mấy tòa nhà mới, thậm chí nhiều hơn nữa, đồng thời ông lại có thể có số tiền vốn khá hùng hậu, mua thêm nhiều mảnh đất tốt, chọn mua những máy móc xây dựng tiên tiến. Từ đó nâng cao chất lượng xây nhà và tốc độ xây nhà, giảm thấp giá thành xây dựng, khiến cho giá nhà càng rẻ. Hơn nữa có lúc ông còn chọn phương thức bán nhà trả góp, khiến cho ai ai cũng có thể mua được nhà. Ma thuật của Hoắc Thanh Đông thật sự cao siêu, ông chính là người đầu tiên sáng lập ra tòa lầu cho thuê. Vì để mở rộng ma thuật trước mua bán sau xây dựng của mình, Hoắc Thanh Đông trước tiên chọn hình thức dùng những quyển sổ tay nho nhỏ làm quảng cáo, để mở rộng tuyên truyền. Ông nói, chúng tôi bắt đầu các loại tuyên truyền để tiện lợi cho những khách hàng có tiền dư đến mua. Ví dụ như Hoa Kiều đến cảng định cư hoặc đầu tư, những công nhân viên chức làm việc vất vả nửa đời người, dành dùm được một số tiền, họ đang phất lên, những hãng buôn kinh doanh nhỏ khác đều có thể đến để đầu tư bất động sản. Ai không muốn mình có một căn nhà, chỉ có nhiều người quan tâm nó, hiểu rõ nó, tham gia vào nó, sự nghiệp của chúng tôi mới có hy vọng. Hiệu quả quảng cáo của Hoắc Thanh Đông quả không tệ chút nào, công ty xây dựng Lập Tín kinh doanh về lĩnh vực này trong vòng mấy năm ngắn ngủi, số tòa lầu cao ốc bán ra đã phủ đầy khu vực Hồng Kông, Cửu Long. Đã đột phá kỷ lục mua bán bất động sản ở Hồng Kông, đây không phải là xuất thân từ kỹ sư xây dựng, lại không phải là cao thủ trong bất động sản, dùng khoảng thời gian không dài trở thành đại vương xây dựng nhà ở tòa lầu nổi tiếng, trở thành một đại phú hào với của cải hàng tỷ đồng. Bây giờ, công ty dưới tên Hoắc Thanh Đông có đến hơn 60 công ty. Đại bộ phận đều kinh doanh bất động sản, hoặc có liên quan mật thiết đến bất động sản. Cho ông đảm nhiệm hội trưởng hội xây dựng nhà cửa Hồng Kông, những vụ giao dịch kinh doanh về xây dựng chiếm 70% trên Hồng Kông.